Xá Lợi Phất. Chúng sanh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sinh bỉ quốc. Sở dĩ giả hà, đắc giữ như thị, chư thượng thiện nhân, câu hỏi nhất sư. Ông Xá Lợi Phất ơi, chúng sinh nghe rồi, thì nên phát nguyện. Nguyện sinh sang đây là vì làm sao? Vì sanh sang đây được cùng các vị thượng thiện nhân như thế, cùng họp một nơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như quý vị biết, Lục Tự Di Đà là những người mà đã có duyên, nhiều kiếp tu hành mới có thể mặc niệm được. Còn những chúng sinh mà chưa có gieo duyên cùng với Phật Pháp thì khó được nghe và hiểu được bản kinh của A Di Đà. Bởi vì sao? Bởi vì các bậc cổ đức thường nói, nếu mà mình dùng thân tâm thanh tịnh niệm một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì mình sẽ phá được 80 ức kiếp sinh tội nghiệp sinh tử nặng trong cái cuộc sống của mình. Như thế vậy thì tất cả quý đại chúng nghĩ rằng mình có nên niệm Phật hay không? Và những chúng sinh khi mà nghe được pháp môn này thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên những chúng sinh đó nên phát nguyện để sinh về cõi cực lạc. Mình ở thế giới ta bà này, khi mình muốn nghe một vị thánh tăng thuyết giảng và mình muốn thân cận những vị thánh tăng thì rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì thế giới ta bà mình đang ở hiện vào ở trong cái kiếp giảm, và những chư vị thánh tăng thường thường là những vị mà ẩn sĩ, những người đã từ khước những cái danh, những người đã từ khước cuộc sống bên ngoài, ẩn thân nương náu thế giới ta bà này để mà đi sâu vào ở trong đại định. Do đó nếu mình muốn gặp những vị thánh tăng đó rất là khó. Nhưng mà ngược lại, nếu mình phát nguyện để mình sinh về thế giới cực lạc thì hầu như là hàng ngày mình được thấy dung nhan của Đức Quan Thế Âm, của Đại Thế Chí Bồ Tát và đến cả Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì quý vị thấy rằng mình có nên phát tâm để mà tu về cõi cực lạc hay không? Với thầy thì thầy thấy rằng quý vị rất là nên. Bởi vì về bên đó tất cả những cái chướng duyên, những cái chướng đạo của cõi ta bà này mình đã gặp thì ở bên cõi cực lạc mình sẽ không gặp. Và đồng thời nhờ Phật lực, nhờ cái sự hộ niệm của tất cả chư thánh chúng ở cõi cực lạc mà mình có thể đi vào trong cái quả vị nhất sinh bổ xứ rất là dễ dàng. Xá Lợi Phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên, đắc sinh bỉ quốc. Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật. Xá Lợi Phất ơi, chẳng có thể nào lấy chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà được sinh sang nước bên kia đâu. Xá Lợi Phất này, nếu có thiện nam hay là thiện nữ mà được nghe nói đến Phật A Di Đà rồi nhớ ngay lấy danh hiệu của ngài, niệm trong một ngày, hai là hai ngày, ba ngày, bốn ngày và năm ngày, nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm chung, thời A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sinh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Sáu ngày bảy ngày niệm kỳ cho thành một người nhất tâm không còn loạn tưởng. Thế là người ấy, khi nào lâm chung, Đức Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt. Người ấy lúc chết, tâm không điên đảo, tức là được sinh sang nước Cực Lạc, A-di-đà quốc độ. Như vậy thì tất cả quý đại chúng có mặt trong room thấy rõ ràng là Đức Bổn Sư nói rằng mình chẳng thể lấy một chút ít thiện căn phúc đức để mình được sinh qua cái cõi này. Chút ít thiện căn phúc đức là sao? Có nghĩa là mình không có hành cái hạnh niệm Phật cho nó đến cái chỗ viên mãn. Tất nhiên là cái phúc đức mình chưa được đầy đủ, chưa được viên dung. Chẳng hạn như mình nghe nói về pháp môn niệm Phật, nhưng mà mình cố gắng mình tu, nhưng mà tu trong cái sự giải đãi, tu trong cái sự mà lòng tin tưởng không đầy đủ. Mà khi cái lòng tin tưởng mình không đầy đủ là chứng tỏ rằng chúng sinh đó, cái phúc đức nhân duyên không được đầy đủ. Còn như mình cố gắng mình tu, tin rằng nơi cảnh Cực Lạc có đầy đủ các chư thánh tăng, có sự dạy đạo của Đức A Di Đà Phật, và một lòng tinh tấn, mình phát tâm dũng mãnh để mà niệm Phật, thì chắc chắn mình sẽ được vãng sinh. Đức Phật còn dạy rằng nếu có thiện nam hay thiện nữ mà được nghe đến danh hiệu của Đức Phật rồi bắt đầu giữ tâm niệm Phật từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày cho đến 6 ngày, 7 ngày mà được nhất tâm không loạn tưởng, thì người ấy lâm chung chắc chắn sẽ được Đức A Di Đà Phật cùng tất cả chư thánh chúng đến phóng quang mà tiếp dẫn để mà vãng sinh Cực Lạc quốc độ. Một chúng sinh nào mà nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà và chúng sinh đó hoan hỷ thọ trì 1 ngày chí đến 7 ngày. Tại sao mà Đức Phật thường trong kinh dùng 7 ngày hoặc là 21 ngày hoặc là 49 ngày? Là tại vì 7 ngày là dùng cho một cái thời gian thiện lành, thời gian mà trên tất cả tượng trưng cho số 7 là tượng trưng cho trên cái nhân thiên. Quý vị thấy lục phàm là nói về địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người Atula, nhân và thiên, người Atula và thiên, tức là 6 cõi. Và cái cõi thứ 7 là cái cõi giải thoát. Do đó cái con số thứ 7 là tượng trưng cho cái thiện tâm giải thoát. Và người niệm Phật là có thể niệm từ 1 cho đến 7 ngày. Những người nào mà thượng căn thì họ có thể niệm 1 ngày, họ có thể nhất tâm. Những người nào trung căn thì họ có thể niệm từ 1 cho 4 ngày, có thể là nhất tâm. Và những người nào hạ căn mà cố gắng tu hành thì từ con số 7 họ sẽ có thể đạt thành nhất tâm. Hoặc là 7 ngày này không đạt thì 14 ngày hoặc là 21 ngày, lần lần lên tới 49 ngày. Nếu người nào tu hành qua danh hiệu của Đức A Di Đà và niệm từ 1 cho đến 7 ngày thì người đó sẽ đắc được 10 pháp chân thật, quyết định bất khả tư nghị. Một, chúng sinh niệm Phật quyết định đời đời sẽ thọ sanh trong giáo pháp của Như Lai. Hai, chúng sinh niệm Phật quyết định vĩnh viễn an trú trong cảnh giới quang minh vô lượng trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà. Ba, chúng sinh niệm Phật sẽ thấu triệt các công hạnh và tâm nguyện của các chư Bồ Tát. Bốn, chúng sinh niệm Phật sẽ an trú trong các pháp môn trí tuệ ba la mật. Năm, chúng sinh niệm Phật sẽ tham dự chúng hội đạo tràng của Như Lai. Sáu, chúng sinh niệm Phật đủ công đức hiển bày thể tánh và chủng tướng của chư Phật. Bảy, chúng sinh niệm Phật luôn an trú trong trí tuệ giải thoát siêu diệt ba la mật, và thân thì nhập được thực tướng của chư Phật. Tám, chúng sinh niệm Phật sẽ an trú trong căn bản 48 điều nguyện dương của Đức A Di Đà và chắc chắn sẽ được Ngài tiếp dẫn vãng sinh Cực Lạc quốc. Chín, chúng sinh niệm Phật sẽ hòa hợp thân và tâm vào trong pháp giới tánh của chư Phật. 10. Chúng sinh niệm Phật quyết định hóa sanh nơi sen báo, tọa đài thất bảo liên đài, hoặc là kim liên đài, hoặc là kim cang đài, cùng chỗ ở của chư Phật và chư thánh chúng. Ngoài ra, người niệm Phật sẽ đắc được 10 pháp thanh tịnh. Thế nào gọi là 10 pháp thanh tịnh? Một, người niệm Phật sẽ đắc được giới thanh tịnh nơi thân, vì xa lìa các nghiệp sát, dâm và đạo. Số 2, người niệm Phật sẽ đắc được giới thanh tịnh từ miệng, vì đã xa lìa được bốn nghiệp dữ: nói dối, nói thiêu dệt, nói hai chiều và nói lời hung ác. Số 3, người niệm Phật sẽ đắc được giới thanh tịnh nơi ý, vì đã xa lìa được tham sân và si mê. Thứ 4, người niệm Phật sẽ đắc được bồ đề tâm giới, vì xa lìa hạnh tiểu thừa, hướng tâm về Phật thừa, tất nhiên là đắc được Phật tri kiến. Người phát tâm niệm Phật. Số 5, người phát tâm niệm Phật sẽ đắc được vô lượng ba la mật, hóa độ chúng sinh và dẫn dắt những chúng sinh đó về Như Lai thật tánh. Số 6, người phát tâm niệm Phật sẽ đắc được giới thể trong sạch như ngọc lưu ly, dùng những phương tiện thiện thiện xảo để cứu vớt những chúng sinh đã hủy báng cấm giới. Số 7, người nhất tâm niệm Phật sẽ đắc nhiếp thọ giới thanh tịnh, đại nguyện viên mãn, giúp tất cả chúng sinh trừ việc ác và giúp họ tăng trưởng việc lành. Điều 8, người nhất tâm niệm Phật sẽ đắc được nhất thiết nghĩa không, thấu triệt bản thể không của vạn pháp, rời bỏ tất cả những kiến chấp hữu và vô để đắc được thanh tịnh bản trí. Số 9, người nhất tâm niệm Phật sẽ đắc được thanh tịnh thủ hộ giới, vì phát tâm đại bi cứu độ vạn loại hàm linh để đưa vào biển đại giác, rời hẳn tất cả mọi tà kiến để cho những chúng sinh đó chẳng đọa vào ở trong ba đường dữ. Và số 10, là người nhất tâm niệm Phật thì được đắc được tỳ nhạo giới thanh tịnh, tâm luôn nhu nhẫn, không bao giờ rêu rao lỗi của tứ chúng. Tứ chúng đây là có nghĩa là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc và u bà di, luôn luôn xét lỗi mình và sách tấn hàng hậu học. Như vậy thì quý vị đã thấy thầy vừa trình bày qua những cái người mà đã phát tâm mà niệm Phật thì được những cái sự thù thắng vi diệu. Trước hết là chứng được cái 10 pháp chân thật thầy vừa mới vừa đọc qua, và sau nữa là chứng được 10 pháp thanh tịnh. Như vậy thì quý vị thấy rằng pháp môn niệm Phật đâu phải là một pháp môn mà chỉ dành riêng cho những bậc mà trung căn hạ căn, mà dùng cả cho những bậc thượng căn trí thức. Do đó, nếu mà tất cả đại chúng trong room chưa phát tâm để mà cầu vãng sinh về cực lạc, thì hôm nay nghe thầy nói về những công hạnh thù thắng của công đức niệm Phật, quý vị nên phát tâm. Bởi vì đây là một cái công hạnh viên dung, mà cái công hạnh này nó sẽ giúp cho quý vị siêu phàm nhập thánh, thoát ra khỏi tam giới rất là nhanh. Bởi vì tu những cái pháp môn khác thì Đức Phật ví như là con kiến mà nó leo lên cái ngọn núi vậy đó, nó đi rất là chậm. Quý vị biết ngọn núi rất là cao, mà con kiến là một cái vật thể rất là nhỏ, nó bò từ dưới chân núi mà để lên tới một cái đỉnh núi thì nó đi rất là lâu. Và dần và ngoài ra, trên đường nó đi như vậy, nó còn bị những cái thời tiết, nó bị những cái chướng ngại của những cái vật mà cản trở. Thì mình cũng vậy, khi mình tu mình sẽ có những cái vật mà nó làm chướng ngại, nó làm cho chướng đạo. Do đó, nếu mình tu theo pháp môn niệm Phật thì mình không có đi giống như con kiến từ dưới chân mà lên trên cái đỉnh núi, mà mình đi tắt, mình xôi cái đục ngang cái chân núi mình đi, có nghĩa là mình xôi cái lỗ đi ngang chân núi mình đi. A Di Đà Phật. Do đó mình đi nhanh hơn, tại vì mình nhờ cái phần chư hộ niệm của Đức Phật A Di Đà. Thì cũng như thế, mình là phàm phu, mình chưa có thể bay được lên hư không. Nhưng mà nếu mình sinh vào lúc mà cái thời kỳ của Ngài Chuyển Luân Thánh Vương, thì Ngài Chuyển Luân Thánh Vương, Ngài có cái bánh xe báu. Khi Ngài muốn đi mà đi đi tuần du tất cả, nghĩa là cõi của Ta Bà, thì Ngài sẽ dùng cái bánh xe báu đó mình Ngài đi. Và những người tùy tùng của Ngài làm sao mà đi được? Thì làm sao? Thì nắm cái chéo áo của Chuyển Luân Thánh Vương. Thì cũng như vậy, mình tu pháp môn niệm Phật là mình dùng cái sự từ bi tha lực của Đức Phật mà mình đi rất là nhanh. Cũng như là thời bấy giờ dân chúng cũng như là quan quân đã dùng cái phương pháp là nắm cái chéo áo của Đức vua, và Đức vua bay bổng thì mình bay bổng theo. Đó là cái sự tha lực. Do đó một cái pháp môn niệm Phật này không phải là bất cứ người nào cũng được nghe đến, mà những người nào đã tu cái phẩm hạnh Bồ Tát đã vô lượng vô số kiếp, ngày hôm nay mới được ngồi đây để mà nghe lại. Nếu mà trường hợp mình sinh vào trong cái thời mà có Đức Phật thì cái đó là cái phước đức của mình, nó rất là vi diệu. Còn nếu mình sinh mà sau khi Phật nhập Niết Bàn thì được ngồi đây để nghe thầy là một cái vị mà trưởng tử Như Lai trùng tuyên lại những cái lời của Đức Phật thì cũng là một cái phước vi diệu thứ hai. Do đó nếu mình được những cái phước đó, mình đừng bỏ qua. Bởi vì mình bỏ qua cái công phu tu về giảng sinh này thì mình sẽ bị trầm luân trên biển khổ luân hồi. Đức Như Lai của bổn sư của mình đã nhập diệt cách đây 2.000 mấy trăm năm, và từ đây cho đến lúc mà Bồ Tát Di Lặc xuống trần còn hơn 8 triệu năm nữa. Quý vị thử tưởng tượng, quý vị trầm luân trong cõi luân hồi này 8 triệu năm nữa thì những gì sẽ xảy ra cho cái cuộc đời của mình, nhất là cái kiếp của mình đang nằm ở kiếp giảm. Cái tuổi đời trung bình của con người bây giờ chưa đến 80. Như vậy là mình sẽ đi vào trong kiếp giảm, cuộc đời càng lúc càng đau khổ. Bằng chi bây giờ nghe thầy giảng kinh này, quý vị tinh tấn, dũng mãnh, phát đại bi tâm, đại dũng mãnh, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn để đắc vào trong thượng phẩm thượng sinh. Đây là một cái điều mà thầy mong cầu tất cả đại chúng cố gắng mà quân tu. Bây giờ thì thầy giảng về cái pháp môn mà niệm Phật, có nghĩa là cái pháp mà gọi là niệm Phật tam muội. Lúc lúc trước quý vị thường hỏi thầy, bạch thầy, chúng con nghe nói niệm Phật tam muội mà con chưa biết niệm Phật tam muội là như thế nào. Thì hôm nay thầy trình bày đến tất cả quý đại chúng có mặt trong room để cùng học hỏi và cùng tu. Cái niệm Phật tam muội này là cái người đã nghe được pháp môn tịnh độ và nghe được danh hiệu của A Di Đà, rồi từ đó tới sau gạt bỏ tất cả mọi trần lao bên ngoài ngoài, trong tâm tưởng không khởi tưởng những vọng tưởng điên đảo, mà có khởi là khởi lục tự Di Đà, là trong tâm thường niệm A Di Đà Phật. Có nghĩa là mình niệm Nam Mô. Nam Mô có nghĩa là quy về A Di Đà Phật, là vô lượng quang hay là vô lượng thọ của chân tánh. Một người mà tu pháp môn niệm Phật, mà khi đã đắc được pháp môn niệm Phật rồi thì quý vị không cần phải đợi lúc mà lâm chung giảng sinh quý vị mới thấy được cảnh giới của cõi Tây Phương, hoặc là quý vị mới thấy được cái dung nhan của Đức A Di Đà Phật. Mà cái người mà đắc được tam muội niệm Phật, quý vị chỉ cần ngồi tĩnh tọa và quý vị nhập thiền ở trong cái chánh định tam muội thì quý vị sẽ thấy rõ hết. mặc dầu thân quý vị nó cõi ta bà, nhưng mà cái thiên nhãn của quý vị dòm thấu được cái cảnh cực lạc quá, thấy được Đức A Di Đà đang giảng pháp, và đồng thời quý vị dùng cái thiên nhĩ của mình để nghe được những cái lời thuyết pháp của A Di Đà. Có nghĩa là quý vị đắc được niệm Phật tam muội là quý vị nhập vào tam muội đó, từ trong tam muội đó quý vị dùng thiên nhãn để thấy cõi cực lạc, dùng thiên nhĩ để nghe Phật thuyết pháp. Như vậy quý vị có thấy thích hay không? Tu chưa đến thì mình nói rằng nhiều khi trong kinh nói mình cũng chưa được tin, nhưng mà quý vị hành trì đi, quý vị cố gắng hành trì đi. Đức Phổ Hiền có dạy cái phương pháp tu chỉ có 21 ngày mà thôi. Bất cứ người tu nào mà đã phát tâm dũng mãnh tu thật sự pháp môn A Di Đà tịnh độ này thì thầy thấy rằng chỉ 7 ngày thôi là quý vị đạt được nhất tâm, chứ đừng nói chi mà 21 ngày, 49 ngày, nó lâu xa lắm. Là tại vì sao? Là tại vì khi mà ngài dạy, khi mà thầy giảng cái pháp môn này, thầy cũng đã trải qua pháp môn này rồi. Thành ra thầy hiểu và thầy có kinh nghiệm rất nhiều về pháp môn này. Chứ không phải là thầy đọc từ cuốn sách của kinh sách từ xưa mà để lại, mà thầy nghĩa là thuyết giảng trong đó. Mà thầy đã tu qua pháp môn này rồi. Vì vậy mà thầy xác định với quý vị rằng những cái bậc nào mà trí huệ thượng căn chỉ 7 ngày thôi là quý vị sẽ nhập được vào ở trong cái nhất tâm bất loạn. Và có thể quý vị đắc luôn niệm Phật tam muội. Để quý vị ngồi ở đây, thân thì ngồi ở đây, mà tâm thì gọi thấy nguyên cả cái cảnh cực lạc thế giới, thấy nguyên cả cái dung nhan của Đức A Di Đà đang thuyết pháp. Do đó cái pháp môn này là một cái pháp môn bất khả tư nghị. Thầy có một cái kỳ diệu là ngày mà thầy vào trong đạo, thầy không gặp phải một cái bậc thiền sư mà thầy gặp một cái bậc thầy. Bậc thầy này chỉ tu về cái niệm Phật tam muội, và ngài đã dạy cho thầy cái phương pháp tu niệm Phật tam muội. Nhờ cái phương pháp này mà thầy tu đến đến mà cảm động Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân, và sau này thầy thấy luôn cả dung nhan của Đức A Di Đà. Trước khi thầy so sánh pháp môn tịnh độ và phương pháp thiền tâm, và thầy thấy rằng cả hai đều không khác. Niệm Phật tam muội cũng chính là thủ lăng nghiêm tam muội. Khi mình còn đứng ở bên ngoài thì mình thấy cả hai nó có sự khác biệt vô cùng tận. Nhưng mà quý vị niệm Phật tam muội mà đắc được cái danh hiệu của Phật nhất tâm bất loạn, lúc đó quý vị không còn dùng cái danh hiệu của Phật nữa, quý vị sẽ thấy một cái diệu âm rất là vi diệu, nó phát trong tâm của quý vị, nó tương xứng với cái niệm Phật, nó tương xứng với thủ lăng nghiêm tam muội. Vì vậy mà khi mà thầy so sánh, thầy mới bật cười, thầy thấy rằng Đức Phật đã dùng những phương tiện rất là thiện xảo khiến cho chúng sinh từ niệm Phật tam muội hiểu thấu qua bên cái quán âm viên thông, tức như là thủ lăng nghiêm tam muội. Do đó sau khi thầy đã thông được cái bên cái niệm Phật tam muội, thầy mới thông được ở bên cái quán âm viên thông. Chứ còn nếu mà thầy không có tu, thầy chỉ đọc sách vở của người xưa để lại, thì chắc chắn rằng thầy cũng mơ mơ màng màng, chưa hẳn là tỉnh giấc mộng đâu. Bởi vì cái đường tu thầy khuyên quý vị hoài là phải tu, là phải hành, không thể nói không đi tới đâu hết á. Quý vị hành, quý vị chứng là quý vị mới thấy cái tâm của mình nó an lạc vô cùng tận, và quý vị thấy dòm tất cả mọi chúng sinh, quý vị mới thấy thương xót mọi chúng sinh. Tại sao mình được sự an lạc như vậy? Cái tâm mình nó nhu hòa như vậy mà chúng sinh sao đau khổ quá. Họ đang là lặn ngụp ở trong cái biển trần, đau khổ vô cùng tận. Từ đó quý vị mới thấy được giọt nước mắt của Bồ Tát nó có giá trị như thế nào. A Di Đà Phật.